chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, thành phố Oakland được chính thức thành lập năm 1852 với dân số lúc bấy giờ chỉ có 75 người. Hiện nay dân số gần 400.000 người và là thành phố đứng hạng 43 về dân số tại Hoa Kỳ. Thành phố lấy tên Oakland vì có rất nhiều rừng cây oak mà tiếng Việt gọi là cây sồi. Vào mùa đông, phần lớn cây sồi vẫn giữ được những chiếc lá trên cây mặc dầu lá đã khô vàng. Ngay cả những ngọn gió mạnh mùa đông hay những cơn mưa lớn vẫn không làm những chiếc lá vàng rơi rụng. Nhưng khi mùa xuân đến thì có một điều diệu kỳ xảy ra. Những chồi non khởi sự xuất hiện ở những cành cây, đẩy những lá vàng rời khỏi thân cây. Điều mà gió, mưa không làm được từ bên ngoài, thì sức sống mới từ bên trong thực hiện được một cách dễ dàng. Trong cuộc sống, nhiều thói hư tật xấu bám chặt chúng ta như những chiếc lá sồi khô héo. Tất cả những cố gắng bên ngoài không thể dẹp bỏ được hết những gì bất động còn lại từ bản tánh sa ngã của con người. Nhưng khi có Chúa ngự trong lòng, sức sống của Ngài bên trong sẽ biến đổi chúng ta một cách dễ dàng. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17 chép: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa bước mới trong năng quyền, bước chân phòn vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao sơn, ta vui trong ơn Ngài khắp tình Chúa ban.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, Nhạc và Lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày thứ hai vừa qua là ngày lễ của các vị tổng thống, kỷ niệm sinh nhật của hai vị tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ là George Washington và Abraham Lincoln. Washington là vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, còn Lincoln là vị tổng thống thứ 16, là người có công trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng Giêng năm 1863, đang khi cuộc nội chiến Hoa Kỳ vẫn còn đang tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã ban hành một lệnh hành chánh đặc biệt dưới tên gọi là Tuyên ngôn Giải phóng, công bố phóng thích nô lệ trong 10 tiểu bang đang chống lại chính quyền liên bang lúc bấy giờ, tức là cho khoảng hơn 3 triệu người nô lệ. Phóng thích nghĩa là thả ra và bỏ đi, mang ý nghĩa tự do cho những người nô lệ. Ngày nay chế độ nô lệ không còn trên thế giới, tuy nhiên những hình thức nô lệ khác lại càng kinh khủng hơn nhiều. Có những người bị bắt làm nô lệ tình dục, cũng có những tổ chức bắt người làm việc cơ cực không một chút tự do, không khác gì nô lệ. Nhưng rõ ràng hơn cả là bao nhiêu người đang làm nô lệ cho tội lỗi mà có thể không biết. Chúa Giêsu phán dạy trong phúc âm: ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Hai ý nghĩa quan trọng trong vấn đề nô lệ là sở hữu và phục vụ. Trong chế độ nô lệ, người nô lệ là vật sở hữu của chủ. Người chủ muốn sử dụng như thế nào tùy ý, người nô lệ không có quyền gì trên đời sống của mình. Nô lệ cũng mang ý nghĩa phục vụ, phải làm việc mà không được hưởng một quyền lợi nào. Chắc chắn là không ai trong chúng ta muốn làm nô lệ cả. Nhưng như lời Chúa dạy, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta phạm tội, tội lỗi là ông chủ, điều khiển, sai khiến chúng ta, bắt chúng ta làm những điều mà chúng ta không muốn. Sứ đồ Phao-lô sống như một thánh nhân, nhưng cũng đã phải thú nhận như sau. Ông nói: tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Đây cũng là kinh nghiệm của mỗi chúng ta khi phạm tội. Chúng ta muốn sống một đời sống tốt lành, nhưng tội lỗi cứ vấn vương chúng ta mãi. Sứ đồ Phao-lô đã phải thốt lên: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng ngay sau đó, ông đã tìm thấy lời giải đáp cho chính mình như sau. Ông nói: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã tìm thấy lời giải đáp trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu đã giải quyết vấn đề nô lệ cho tội lỗi của chúng ta như thế nào? Một nô lệ muốn được phóng thích cần có lệnh ân xá của chủ, hoặc có người bỏ tiền chuộc người đó ra rồi phóng thích. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và phóng thích chúng ta. Giá Chúa Giêsu phải trả để chuộc chúng ta là cái chết của Ngài trên thập giá. Tội lỗi đòi hỏi bản án chết, và Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng ta, chết thế chỗ của chúng ta, để chúng ta không còn phải chết, không còn phải làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Để được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình. Đức tin nơi Chúa Giêsu giống như người đưa tay ra tiếp nhận món quà người khác trao tặng chúng ta. Có người trao quà mà chúng ta không đưa tay ra nhận quà, thì món quà không lợi ích gì. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta, mà chúng ta không tiếp nhận, thì cái chết của Chúa Giêsu cũng không có ý nghĩa gì cho chúng ta. bước đầu tiên để kinh nghiệm sự giải phóng khỏi ách nô lệ của tội là công nhận mình là tội nhân, không thể làm gì để tự cứu, và công nhận cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập giá. Chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi, ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không dừng lại tại đó. Đời sống chúng ta không dừng lại sau khi tin nhận Chúa. Chúng ta vẫn tiếp tục sống trên trần gian đầy tội lỗi và tiếp tục bị ma quỷ tấn công, kéo chúng ta trở lại con đường tội lỗi cũ. Nhiều người đã được Chúa cứu, được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội, nhưng rồi đã để cho những tật hư thói xấu, những thói quen tội lỗi cũ trở lại. Và dù không hoàn toàn làm nô lệ cho tội, nhưng cũng nhiều lần để cho tội lỗi khống chế và đã không sống đúng theo điều mình muốn. Sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo những người có khuynh hướng quay trở lại đời sống tội lỗi cũ như sau. Chúa cứu thế đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. Và sứ đồ Phaolô cũng cho chúng ta một bí quyết để không trở lại con đường tội lỗi cũ như sau. Ông khuyên chúng ta: anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Lý luận của sứ đồ Phaolô như thế này: khi làm nô lệ cho ai, chúng ta phải phục tùng người đó, phải làm những gì mà người đó sai khiến. Nếu chúng ta đã từng làm nô lệ cho tội và bị tội lỗi sai khiến như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy hiến mình làm nô lệ cho Chúa như vậy. Làm nô lệ cho tội đưa đến khổ đau và hư vong, nhưng làm nô lệ cho Chúa sẽ đem chúng ta đến thánh thiện và hạnh phúc. Chính vì vậy, trong mỗi lá thư gửi cho các hội thánh trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô luôn luôn nhận mình là nô lệ của Chúa Giê-xu. Có thể nói như thế này: nếu chúng ta không làm nô lệ cho Chúa, chúng ta sẽ làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho những tật hư thói xấu và mọi điều gian ác khác. Sứ đồ Phaolô kết luận: anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa và cuối cùng được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu phán: ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Quý vị có đang làm nô lệ cho tội lỗi không? Quý vị đã được giải phóng khỏi tội lỗi chưa? Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài trên thập giá, đổ máu vô tội của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần lấy đức tin, tiếp nhận ơn cứu rỗi cho mình, chúng ta sẽ được thanh tẩy khỏi tội lỗi và được giải phóng khỏi tội lỗi. Và từ chỗ làm nô lệ cho tội, chúng ta làm nô lệ cho Chúa để sống một đời sống thánh khiết, vui tươi và thỏa lòng. Quý vị đang làm nô lệ cho ai? Cho tội lỗi hay cho Chúa Giê-xu là đấng đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi?
Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay, an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa dạy quên, lời ấy bị thăng cho tâm linh sâu đau. Nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu, tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa cho tâm linh sâu đau. Nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu, tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về, và sẽ đem con về nơi hiên về.
Tình Chúa rộng sâu, nhạc và lời Nguyễn Minh Tú, do Nguyễn Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình hôm nay. Có hai vợ chồng kia sau 3 năm chung sống, phải đi gặp một vị tư vấn hôn nhân vì gia đình họ có quá nhiều nan đề. Cô vợ trẻ tâm sự như sau. Gia đình mới của chúng tôi có nhiều nan đề vì chồng tôi quá gần với mẹ anh ấy. Anh giống như một đứa bé bị cột vào áo mẹ, không sao rời ra được. Khi chúng tôi mới cưới nhau về, tôi cố gắng hết sức để làm vừa lòng mẹ chồng, nhưng bà không hề có thiện cảm với tôi. Thậm chí có lần bà nói thẳng với tôi rằng tôi không xứng đáng với con bà, và sẽ chẳng bao giờ xứng cả. Bà cụ chỉ có một người con trai, nên bà chiều chuộng quá đáng, làm cho anh ấy trở thành nhu nhược, lười biếng. Lúc nào bà cũng chờ để hầu hạ con, làm cho con vui và thoải mái. Bà cụ là người nội trợ giỏi. Niềm vui của bà không gì khác hơn là nấu ăn cho gia đình, chăm sóc quần áo cho chồng con, giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và cung ứng nhu cầu cho mọi người trong nhà. Trong gia đình, bà là người lo liệu hết mọi việc. Trong khi đó, bố chồng tôi lúc nào cũng đi vắng và hầu như chẳng biết đến chuyện gì trong nhà. Tôi là người thuộc thế hệ mới, tôi có một ngành nghề chuyên môn và bận rộn với nhiều điều khác, nên không thể quán xuyến công việc nhà như bà. Bà hay đến nhà chúng tôi dọn dẹp, sắp đặt lại tủ sách, tủ chén cho chúng tôi. Nhưng bà làm một cách bực bội, hàm ý bảo là tôi không biết tổ chức việc nhà. Nhiều lần tôi nói với bà, thưa mẹ, con biết nhà của con không được ngăn nắp như nhà của mẹ, nhưng con bận nhiều việc, không làm như mẹ được. Hơn nữa, đây là nhà của vợ chồng con, mẹ không phải bận tâm. Nhưng dù tôi nói gì, bà cũng làm ngơ và cứ tự động đến làm mọi việc như là nhà của bà vậy. Tuy nhiên, điều làm tôi buồn hơn cả là chồng tôi không có cùng một suy nghĩ như tôi. Anh không thấy rằng việc gia đình chúng tôi có người thứ ba chen vào là không nên. Vì thế anh chẳng nói gì với bà cụ. Tôi có thể chấp nhận anh về nhà thăm mẹ một tuần 5-6 lần, nhưng không thể chấp nhận anh để mẹ làm chủ gia đình mới của chúng tôi. Anh chẳng bao giờ nói với bà một lời nào để bênh vực tôi, cũng không nói lời an ủi tôi. Bà cụ không những xen vào việc gia đình chúng tôi, mà cũng nắm giữ tình cảm của chồng tôi nữa. Từ ngày bố chồng tôi mất, bà buộc anh phải chăm sóc bà nhiều hơn và phải ghé thăm bà mỗi ngày, dù bà sống với con gái chứ không phải sống một mình. Và bà chỉ muốn một mình anh đến thăm mà thôi. Điều này làm tôi rất buồn vì hầu như bà không cho tôi một cơ hội nào đến gần bà để tạo một quan hệ tốt đẹp với bà. Tôi biết mẹ chồng tôi rất cô đơn. Tôi thương bà và muốn đến gần bà, nhưng bà không thương tôi và không chấp nhận tôi. Chồng tôi đã tự lập, đã có gia đình riêng, nhưng anh không thể nào tách rời khỏi mẹ. Chính vì thế mà vợ chồng chúng tôi gặp bao nhiêu là nan đề. Khi người vợ dứt lời, người chồng trẻ nói, vợ tôi là người hay ganh tị, nhất là ganh với mẹ tôi. Cô ấy trẻ trung, khỏe mạnh, đáng lẽ cô ấy phải thương mẹ tôi hay ít ra cũng cố gắng thông cảm với bà. Mẹ tôi chỉ có bố tôi và tôi mà bây giờ bà mất cả hai. Thật ra bà còn hai người chị của tôi nhưng bà thường không kể đến. Gia đình chúng tôi sẽ không có nan đề gì nếu vợ tôi chịu khó chiều ý mẹ tôi một chút. Không những thế, vợ tôi cũng không là người nội trợ giỏi. Vì vậy mẹ tôi cứ phải đến giúp việc này việc kia. Cô ấy buồn là sao tôi không nói để bà cụ đừng đến quấy rầy nữa. Nhưng làm sao tôi nói được, khi bà cụ có ý tốt là muốn giúp con, tôi đâu nỡ nào làm cho mẹ tôi buồn. Còn chuyện đi thăm bà cụ, bao giờ đi tôi cũng rủ, nhưng cô ấy không muốn đi. Tôi không ép được, nên tôi đành đi một mình, thỉnh thoảng tôi dẫn con theo. Thành thật mà nói, tôi biết mẹ tôi thương tôi, nhưng bà cũng gây nhiều khó khăn cho tôi, từ khi tôi còn nhỏ cho đến bây giờ. Lý do là vì tôi là con trai một. Bà chỉ có một mình tôi là con trai, nên tất cả tình thương, hy vọng, ước mơ của bà đặt nơi tôi. Tôi là niềm vui, là lẽ sống của cuộc đời bà. Bà trông mong nơi tôi quá nhiều, và bà mong tôi đối với bà cũng như vậy. Mẹ tôi muốn tôi cũng xem bà là niềm vui, là lẽ sống của tôi. Nhưng đó là điều tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy tôi có nhiều trách nhiệm đối với mẹ, vì vắng mặt tôi là bà không vui. Vợ tôi không hiểu được hoàn cảnh của tôi. Mẹ cô ấy là người có tính tự lập, không bao giờ làm phiền đến con cái. Còn mẹ tôi thì khác. Tôi khổ tâm lắm mà không biết làm sao. Vợ tôi muốn chúng tôi dọn đi xa. Tôi cũng nghĩ như vậy có lẽ tốt hơn cho gia đình chúng tôi. Nhưng dọn đi xa tôi lại phải về thăm mẹ nhiều hơn. Và như vậy lại phải vắng nhà thường hơn. Tôi không muốn vợ tôi buồn. Mà cũng không thể để mẹ tôi sống trong cô đơn vì phải xa tôi. Tôi là niềm vui duy nhất của cuộc đời bà. Thưa quý vị, nếu quý vị là người cố vấn hôn nhân, quý vị sẽ khuyên gì với đôi vợ chồng trẻ và giúp ý kiến thế nào để giải quyết nan đề của gia đình này? Nguyên tắc đầu tiên là chúng ta cần làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là mẫu mực của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng chúng ta và đã thiết lập hôn nhân. Chỉ khi nào sống theo mẫu mực của Chúa, chúng ta mới tìm được bình an và hạnh phúc cho đời sống. Theo lời Chúa dạy, chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu thương, chấp nhận nhau và thông cảm với nhau trong mọi hoàn cảnh. Về lòng yêu thương, Chúa dạy, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Có nghĩa là chúng ta phải thương yêu những người ở gần bên chúng ta, những người thân trong gia đình, như chính mình. Đừng nói hay làm điều gì khiến những người đó phải đau buồn. Chúa Giê-xu cũng dạy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Khi thương nhau, chúng ta chỉ làm điều gì mà ta biết là người ta thương, cần và mong muốn. Trong trường hợp này, nếu người mẹ thật sự thương con và nghĩ đến hạnh phúc của con, bà sẽ chỉ làm điều gì con cần và mong muốn, chứ không phải là làm điều bà muốn. Người con dâu cũng thế, nếu thương mẹ chồng và biết rằng giúp con là niềm vui của bà, thì sẽ bằng lòng để bà đến giúp mình. Nhưng dĩ nhiên là đến một giới hạn nào thôi. Điều thứ hai những người trong gia đình này cần làm là chấp nhận nhau. Trước hết, người mẹ cần chấp nhận người vợ của con trai mình, dù đó không phải là người do chính bà chọn. Có thể cũng không phải là mẫu người bà thích. Nhưng nếu con bà đã yêu và đã chọn, bà nên chấp nhận sự chọn lựa của con. Nếu bà thật sự thương con, thấy con được hạnh phúc là đủ cho bà thỏa nguyện và cảm tạ Chúa. Hơn nữa, bà cần nhìn thấy rằng mỗi thế hệ có một lối sống khác nhau. Việc con dâu của bà không lo việc nội trợ giống như bà chưa hẳn là sai. Người phụ nữ ngày nay không chỉ lo việc nhà, nhưng còn có thể làm nhiều công việc khác ngoài xã hội. Nàng con dâu cũng cần chấp nhận bà mẹ chồng của mình. Dù bà có quan niệm sống khác, cách làm việc và cư xử không đúng như nàng suy nghĩ hay trông mong. Nhưng bà là người đã sinh ra chồng mình, đã nuôi dạy chồng mình nên người. Công ơn đó nàng cũng phải nghĩ đến. Về việc chấp nhận nhau, Kinh Thánh dạy. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Chúa cứu thế đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chữ tiếp trong câu này có nghĩa là tiếp nhận. Đón nhận hay là chấp nhận. Không những chấp nhận những khác biệt của nhau, hai bên còn phải thông cảm với nhau. Điều có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng giữa bà mẹ chồng và nàng dâu trong trường hợp này là hai người cần dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau để có thể hiểu nhau và từ đó thông cảm nhau hơn. Ngược lại, nếu hai người không chấp nhận nhau, nhưng cứ ganh tị với nhau. Cứ nghĩ rằng người kia đã cướp mất tình thương của người đàn ông quan trọng nhất trong đời mình. Thì hai người sẽ tiếp tục ghét nhau và gieo đau khổ cho nhau. Về người chồng trẻ trong trường hợp này, anh có một trách nhiệm quan trọng đối với mẹ cũng như với vợ, và anh cần phân biệt hai trách nhiệm đó cách rõ ràng. Đối với mẹ, anh là một người con. Khi chưa đến tuổi thành nhân và còn sống trong sự bảo bọc của mẹ, anh phải vâng phục mẹ trong mọi sự. Khi đã trưởng thành và có gia đình riêng, theo lời Chúa dạy, anh phải có trách nhiệm với gia đình và phải làm chủ gia đình của mình. Khi cha anh không còn, mẹ anh có thể là chủ gia đình của bà, nhưng bà không phải là chủ gia đình anh. Anh có bổn phận yêu thương và chăm sóc mẹ, nhưng anh không thể vì chiều ý mẹ mà không trọn trách nhiệm với gia đình của mình. Riêng về người mẹ, dù thương con và muốn con ở bên cạnh mình mãi mãi, bà cũng cần ý thức rằng con bà đã lớn, và bà phải cho con tách rời khỏi bà để xây dựng hạnh phúc riêng. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dạy rõ ràng như sau. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đức Chúa Trời biết điều khó cho cha mẹ khi đã lớn tuổi là để cho con tách rời khỏi cha mẹ để bắt đầu cuộc sống riêng. Vì thế mạng lệnh quan trọng này được nhắc đi nhắc lại 3 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất trong Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Lần thứ hai trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, khi Chúa Giê-xu dạy về hôn nhân. Và lần thứ ba, khi Thánh Phao-lô dạy về bổn phận vợ chồng. Khi một người lập gia đình, chúng ta nói người đó đã ra riêng, đã có gia đình riêng. Nói như thế là đúng, vì gia đình của đôi vợ chồng mới là một đơn vị mới riêng biệt. Theo lời Thánh Kinh dạy, đôi vợ chồng mới vẫn là con cái trong đại gia đình, vẫn giữ mối quan hệ thân thương với cha mẹ và bà con hai bên. Nhưng người chồng trẻ là chủ gia đình mới, và vợ là người phụ giúp chồng để xây dựng hạnh phúc. Cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ không làm chủ gia đình của con. Khi nào người đàn ông chưa thể lìa cha mẹ để kết hợp làm một với vợ và thật sự làm chủ gia đình mới của mình, thì gia đình đó sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi dễ
Bích Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Tin Dời Núi do Mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa phán: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh, được chép trong sách Tin Lành Matthew đoạn 9 câu thứ 35. Đức Chúa Giê-xu thành lập một nhóm môn đệ thân tín gồm 12 người và một nhóm môn đồ hơn 70 người. Ngài ban cho họ quyền phép trừ tà ma và chữa lành các thứ tật bệnh. Ngài phán: Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Matthew đoạn 10 câu 7 và 8. Họ đã vâng lời Chúa mà đi ra rao giảng tin lành và cập theo quyền năng trừ tà ma và chữa lành các thứ tật bệnh. Nhưng có một lần họ đã thất bại trong việc chữa lành bệnh cho một đứa con trai mắc bệnh phong điên. Việc này được ghi lại trong Kinh Thánh theo sách Tin Lành Matthew đoạn 17 từ câu 14 cho đến câu thứ 20, và sự việc đã xảy ra như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng ba môn đệ là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng lên núi, và tại đó Ngài biến hóa trước mặt họ, mặt Ngài sáng loà như mặt trời và áo Ngài trắng như ánh sáng, và có Môi-se và tiên tri Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu và ba môn đồ từ trên núi đi xuống. Có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng: Vì có gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Matthew đoạn 17 câu 20. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu quở trách các môn đồ vì họ có ít đức tin. Nếu họ có đức tin bằng hột cải thì có thể dời núi được. Như vậy, đức tin dời núi là gì? Đức Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì ở đây? Có nhiều loại đức tin. Thứ nhất là đức tin bằng lý trí, bằng suy luận, bằng sự hiểu biết trong trí óc mà thôi. Gia-cơ đoạn 2 câu 19 chép: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Kinh Thánh cho chúng ta biết loại đức tin này không đem đến sự cứu rỗi linh hồn và không nhận được quyền năng của Chúa vì nó bị giới hạn trong trí óc mà thôi, chưa được chấp nhận trong lòng. Thứ hai là đức tin đi hàng hai, có nghĩa là vừa tin Chúa mà cũng tin vào các thần khác, vì cho rằng nếu Chúa không cứu mình thì có các thần khác đến cứu giúp. Điều này đã xảy ra cho dân Do Thái trong đời vua Ahab. Dân chúng vừa thờ Đức Chúa Trời lại vừa thờ các thần Ba Anh và Astarte, đến nỗi tiên tri Eli đã quở trách họ rằng: Các ngươi đi dẻo hai bên cho đến chừng nào? Đức tin hàng hai này không đẹp lòng Chúa, vì Ngài phán trong điều răn thứ nhất như sau: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Đức tin thứ ba là đức tin dời núi, tức đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, không có sự nghi ngờ, không có sự sợ hãi, tin chắc chắn vào lời hứa của Chúa đã chép trong Kinh Thánh và nhận lời này là sự thật. Chúa Giê-xu đã dùng quyền phép của Ngài để phán với tà ma, bệnh tật, thì chúng vâng lời Ngài mà ra khỏi người bệnh. Chúa cũng ban cho chúng ta thẩm quyền ấy để phán với tà ma, bệnh tật, để chữa lành người bệnh, hầu danh Chúa được vinh hiển, và qua các phép lạ chữa lành mà người ngoại sẽ nhận biết Đức Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời và tin Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, mọi bệnh tật sẽ bị đuổi ra khỏi thân thể chúng ta với đức tin dời núi, đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Giê-xu, không nghi ngờ, không sợ hãi. Sứ đồ Phao-lô cũng phán với người què từ thuở mới sanh ra tại đền thờ Giê-ru-sa-lem rằng: Ta chẳng có vàng hoặc bạc chi hết, nhưng điều ta có thì ta ban cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Tức thì người què nhảy lên và bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Để thi hành đại mạng lệnh của Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta thẩm quyền để trị các thứ bệnh tật. Chúa phán: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và hãy các ngươi đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành bệnh. Muốn thật hết lòng. Amen.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không, và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào buồn vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mộng về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn, người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn. Trong đời làm người bao nhiêu tháng năm, dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn không bằng phút hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, đời còn chi phước an hơn, đời trong tay Chúa Cha. Những tâm hồn hiện còn đùa chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian, nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn, người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân. Hãy hướng
hương tâm hồn lên, hãy 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 hương tâm hồn lên.
Hà Kim vừa trình bày ca khúc Hướng Tâm Lên, một sáng tác của Thiên Kiều Giang.
Gian nan khó đi tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chiều hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng, thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời. Đầu đội gai quan cầm sâu tới tình, Ngài không hề đâu. Bằng những ánh mắt nát dữ nhìn Ngài, nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình, vì Ngài yêu bạn và tôi. Cuộc đời tôi hôm nay chẳng còn đau thương xót xa, vì tôi có Chúa ở trong tôi. Đừng để trong gai và bao gian nan khó đi, tôi sẽ không sợ chi. Bạn thân tôi ơi, bạn hiền bạn có biết chăng, vì yêu ta Chúa đã chịu hình. Tình yêu ấy không chi sánh bằng, thời gian cũng chẳng nhạt phai. Vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình, nhưng làn roi thâm đen thân ngày đây rã rời. Đầu đội gai quan cầm sâu tới tình, Ngài không hề đau. Bằng những ánh mắt ắt giữ nhìn Ngài, nơi đây chốn của muôn tội, Ngài chịu hy sinh đóng đinh thập hình, vì Ngài yêu bạn và tôi. Huyết Chúa đã đổ trên đồi xưa, bao đau thương Chúa vui mang vì ta. Ngài chịu nhục hình và đinh đóng, vì đền tội lỗi cho muôn người. Rồi Ngài nguyện cầu xin Cha hãy tha thứ cho nhân loại lầm than.
những làn roi thơm đen thân ngày đây giá rơi đầu đội cây quan cấm sâu tới ngài không hề đâu bằng những ánh mắt nát rơi
bằng những ánh mắt
ngài, nơi đây
chốn của bọn tôi
ngài chịu hy sinh đóng đinh thập vì ngài yêu bạn và tôi vì yêu nhân thế Chúa đã chịu hình những làn roi thâm đen thân ngài đấy giá rời đầu đội cây quan cấm sâu tới ngài không hề đâu bằng những ánh mắt nát rơi
bằng những ánh mắt
nơi đây
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
So
muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn, dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi heo hắt, đặt niềm tin.